số 7. Hòa thượng dạy chúng mình cái gì? Thói quen từ vô thủy, cái tham với cái sân. Hễ cái gì vừa ý ấy, thì mình ưa thích, nó thành tham. Cái gì trái ý ấy, thì mình không bằng lòng, đó là gọi là sân. Thì tuy tất cả chúng ta ai cũng biết tham với sân là xấu, thế nhưng mà hiểu thì vẫn ai cũng hiểu, biết thì vẫn biết. Nhưng khi gặp cảnh thì cái tham ấy, mình vẫn cứ tham, vẫn cứ sân. Thế như thế gọi là tập khí. Người đối với người thế gian thì những cái tập khí là sự thường. Nhưng chúng ta là người xuất gia thì cái việc hàng phục những tập khí này, chúng ta phải có cái bổn phận hàng phục hoàn toàn. Cho nên rằng chẳng những là hàng phục cái vọng tâm tham và sân, mà mỗi khi gặp cảnh gặp chúng ta phải giữ được cái thân và cái miệng chúng ta nó an định. Cho nên người tu ba cái chữ giới, định, tuệ, ba cái việc ấy phải lúc nào cũng phải hiện tiền, lúc nào cũng sáng suốt. Có tuệ là sáng suốt, thế rồi có định là để giữ được cái miệng không bảo đâu nói đấy, và cái thân không hiện những cái lộ những cái hình tướng về tham về giận. Và thứ nhất là cái tâm, để cho nó khỏi để cái tâm thảnh thơi, cái tâm giác tỉnh, cái tâm niệm Phật. Chứ nếu mà cái tâm mà bị cái tham với cái sân nó làm rối loạn thì đó là cái điểm của sự đọa lạc. Cho nên đây hòa thượng căn dặn chúng ta phải hàng phục cái tập khí. Xin đọc tiếp.
Tôi nghĩ Phật là hay, khí là hơi, cũng như khi
tu cái mục đích là giải thoát tất cả các phiền não. Phiền não thì nói thì rất nhiều, nhưng mà Phật tổng quát lại là ba cái độc tham sân và si. Cái gốc của nó là ngu si, vì ngu si cho thân này là thật, các cảnh chung quanh là thật, cho nên mới khởi cái lòng tham. Thế mà tham không được vừa ý thì nổi giận, cũng như là mình thích người ta khen mình, bây giờ người ta đã không khen người ta lại chê, thế là nổi cáu đấy. Thế thì cái si nó là bản thể, mà cái tướng nó hiện lên ấy, là cái tham với cái sân. Thế thì đấy là cái việc mà chúng ta phải đoạn trừ tận gốc. Thế nhưng mà chúng ta đoạn trừ tận gốc cái tham với cái sân, nó mống niệm khởi tâm lên, chúng ta phải trừ ngay. Và Phật cho chúng ta cái giới luật với lại những các pháp quán để chúng ta tỉnh ra, như quán bất tịnh, quán ba cái ai có rè, cho chúng ta tỉnh ra thì chúng ta trừ được cái tham với cái sân, nghĩa là không ngu si nữa, thì cái tham với cái sân nó tự tan đi. Đấy, cái này gọi là tập khí, là cái thói quen từ vô thủy. Không những là nói từ bé đến nhớ, mà thật ra là từ bao nhiêu đời kiếp về xưa xa xưa, chúng ta đã có những cái thói quen, nó thành cái tập khí như thế. Thì cái tập khí này rất khó trừ, bởi vì bình thường mình biết rõ cái tham với cái sân là cái xấu, là cái nguy hiểm, là cái phải bỏ, mình biết rất rõ. Nhưng mà đến khi gặp xúc sự, gặp việc, bất chợt nó lại bật ra. Thế thì cái này là cái chúng ta phải đề phòng. Cho nên hòa thượng căn dặn tu là giác tỉnh đã đành, buông bỏ cái tham sân, cái đó cũng khó rồi, nhưng còn dễ. Đến cái tập khí này mà trừ được đến nơi đến chốn ấy, thì cái này là cái rất khó. Thì trong kinh Phật chúng đã có cái thí dụ mà chúng ta thường hằng được biết đấy. Như vua A Dục chọn một đời. Ngài đã quy Phật và hết lòng phụng sự Tam Bảo, tin đạo, cho đến có công các công chúa thái tử cũng cho đi tu. Thế vậy cái tâm của Ngài thì hẳn là Ngài có cái chỗ tận tình muốn tu. Nhưng đến lúc lâm chung, cái giờ cuối cùng, cơ thể nó mỏi nhọc quá, ông quan hầu ở bên cạnh, mà cái ông quan hầu ngày xưa không có quạt máy, thì phải có người ngồi quạt. Nên người ta quạt lâu quá người ta mệt, thành ra cái ông ấy quạt, ông ấy mệt cho ông ngủ gật. Ông ngủ gật thì cái tay ông đang cầm cái quạt thế này nó rớt, ông buông cái quạt ra nó rớt vào mặt vua. Thì bởi vì là một ông vua xưa nay là có cái thói quen là ai cũng phải chiều chuộng, mà bây giờ lại dám đánh rơi cái quạt vào mặt, thì ông vua ông cái lúc giờ bất chợt cái tập khí, ông ấy cũng theo Phật, ông ấy tu lắm, nhưng mà đến lúc bây giờ cái tập khí bất chợt nè, thế là ông ấy nổi giận. Ngay cái lúc nổi giận ấy, bởi vì cái khí giận tức nó nổi lên, nó có hại lắm. Thế cho nên ngay lúc bây giờ cơ thể ông đã yếu lắm rồi, thì khởi cái niệm sân giận lên là ông tắt hơi luôn, cái hơi thở ra nó không vào được nữa, thì ông tắt hơi luôn. Thế thì tại cái người con trai đi tu đã chứng quả A-la-hán, nghe tin bố tịch vội vàng để về đám tang. Thì bởi vì là vị A-la-hán, Ngài mới nhập định để xem cho ông bố mình bây giờ mất thì đi về cõi nào. Ngày Ngài nhập định, Ngài mới thấy ông bố là con rắn thần Ma Hầu La Già, tức là rắn nhưng mà không có hình người thường thì không trông thấy. Rắn gọi là rắn thần Ma Hầu La Già, thế tức là đọa thân con rắn, tự thấy mình là rắn. Chỉ có một cái niệm sân cái lúc cuối cùng, một đời không biết bao nhiêu phúc đức, làm chùa độ tăng khắp cả nước đều theo Ngài để tu theo đạo Phật, bao nhiêu phước đức, mà chính bản thân cũng rất là tu hành cẩn thận, mà các công chúa mấy hoàng tử cho đi tu cho xuất gia. Đấy, một vị như vậy mà lúc lâm chung cái tập khí chỉ hơi cái tập khí nó còn lại, khiến cho bực bội tức tối khi cái quạt nó rơi vào mặt, nổi sân lên, thế liền ngay lúc bây giờ tắt hơi, thế là đọa lạc. May mà cái người con chứng quả A-la-hán nhập định thấy bố đọa lạc, vội vàng thuyết pháp giảng cho bố nghe. Thì cái con rắn nó được nghe pháp, mà bởi vì nó túc phúc sâu dày cho nên nó nghe pháp nó hiểu được, thế nó tỉnh ngộ, thì liền ngay lúc ấy thoát cái thân rắn mà được sanh về cõi trời. Thế nếu không có cái vị con đi tu như thế mà chứng quả A-la-hán thì cái đọa lạc làm cái thân rắn, mà thân cái rắn, mà rắn lại là rắn về cõi âm, cũng như ta gọi là quỷ, thế thì biết bao giờ cho giải thoát, bao giờ cho tỉnh ra. Thế cho nên đấy là một cái thí dụ rõ ràng là chúng ta nếu còn để những các cái tập khí nó sai sự, mình bất chợt mình không làm chủ được nó, thì đấy cái nguy hiểm đọa lạc. Cho nên ở đây Tổ và Hòa Thượng thiết tha nói lên nói xuống, nói đi nói lại, nhắc chúng ta cẩn thận những cái tập khí.